Phục Long LMNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 6 tháng 8 năm 2011, chúng tôi sẽ được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của anh David Quách với tựa đề 1 trong 10 qua sự thông dịch của bà Quách Kim Lan. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Good morning everyone.
Kính chào.
Thank you for the honor of letting me speak today.
Cảm ơn quý ông bà, anh chị em đã dành cho tôi một vinh dự được đứng lên chia sẻ lời Chúa hôm nay.
Back in the 80s, there used to be a lot of commercials.
Vào thập niên năm 1980, trong thời gian đó rất có nhiều những cái quảng cáo.
More so than today.
Nhiều hơn bây giờ nữa.
Where they have experts that recommend a particular product.
Có những chuyên gia chuyên môn đặc biệt đi nghiên cứu những mẫu hoặc quảng cáo và quảng cáo cho chúng ta về những cái món hàng rất là đặc biệt.
For example, they have a commercial where 4 out of 5 dentists recommend this brand of toothpaste.
Chẳng hạn như một 4 người trong 5 người nha sĩ họ khuyên là phải dùng cái món hàng này.
Or there's a medicine where 9 out of 10 doctors recommend this medicine the most.
Hay là có một vài thứ thuốc mà 9 người trong vòng 10 bác sĩ đã khuyên là mình nên dùng cái loại thuốc này.
And when I was a kid watching these commercials,
lúc tôi còn nhỏ coi những cái quảng cáo này,
I say that's a good toothpaste.
Và tôi nói đó là cái món cái kem đánh răng tốt nhất cho tôi.
If I'm sick, I want to ask my mom to ask the doctor for that medicine.
Hoặc là nếu tôi bị bệnh, tôi sẽ hỏi mẹ tôi đi mua cái thuốc đó, cái thuốc mà người ta quảng cáo trên TV á.
If all these experts recommend it, it must be good.
Những cái chuyên gia quảng cáo này họ đã nghiên cứu rồi, chắc chắn là phải tốt.
And we also do the same things with our friends and family.
Và chúng ta cũng làm y hệt như vậy với bạn bè và gia đình của chúng ta.
If there's a new movie or restaurant that just opened.
Và chẳng hạn như chúng ta có một cái phim hoặc là một cái nhà hàng nào mới mở ra.
I would ask my friends if they saw the movie or if they ate at that restaurant yet.
Thì thường tôi phải đi hỏi những người bạn, anh có coi cái phim đó chưa, hoặc cái nhà hàng đó anh đã ăn thử chưa.
And if 3 out of 4 my friends say, oh, that movie is so good.
Nhưng mà nếu mà 3 người trong 4 người bạn của tôi trả lời, oh, cái phim đó rất là hay.
Or that restaurant has the best food.
Hoặc là cái nhà hàng đó đồ ăn rất là ngon.
I want to go to watch that movie or see that restaurant.
Thì dĩ nhiên tôi muốn đi ăn, tôi muốn đi coi cái phim đó hoặc là đi ăn cái tiệm đó.
Now on the opposite side of this.
Nhưng mà ngược lại trong một cái điểm khác.
If only 1 out of 10 dentists recommend a toothpaste.
Thí dụ như một người trong 10 người nha sĩ mà họ quảng cáo cái thuốc cái kem đánh răng đó.
Or 1 out of 10 doctors only recommend this medicine.
Và một người trong 10 bác sĩ đó quảng cáo cái thuốc đó là tốt.
Or only 1 out of 10 of your friends say this is a good movie.
Hoặc là một trong 10 người bạn của mình nói là cái phim này là tốt, là hay.
Or only 1 out of 10 of your friends say you should try this restaurant.
Hoặc là một trong 10 người bạn nói là anh sẽ nên đi ăn cái nhà hàng này. Quý vị nhớ là một trong 10 người.
Would you buy that product?
Thì các ông bà anh chị em có mua cái món hàng đó hay không?
Would you see that movie?
Hoặc là đi xem cái cuốn phim đó hay không?
Or would you try that restaurant?
Hoặc là đi tới cái nhà hàng đó ăn thử hay không?
For me, I would say, well, maybe not.
Cho tôi, cá nhân tôi thì tôi nói, chắc là không rồi. Tại có một người trong 10 người khuyên mình.
However, there's a story in the Bible that talks about this very thing.
Nhưng mà ngược lại ở trong Kinh Thánh có nói về câu chuyện một trong 10 người.
The title of my message today is 1 out of 10.
Cái đề tài của buổi nói chuyện của tôi hôm nay là một trong 10.
Let us turn to Luke chapter 17 verses 11 through 19.
Chúng ta hãy cùng nhau giữa Kinh Thánh Luca câu 17.
11-19.
Đoạn 17.
So Luke chapter 17 verse 11 through 19.
Luca đoạn 17 câu 11 tới câu 17.
Okay. Okay, so I'm going to read this entire story to you. So, and it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee.
Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem trải qua bờ cõi xứ Mary và Galilee.
And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off.
Nhằm khi vào làng kia có 10 người phung đến đón rước ngài đứng đằng xa.
And they lifted up their voices and said, "Jesus, Master, have mercy on us."
Lên tiếng rằng, lạy Giêsu, lạy thầy, xin thương xót chúng tôi cùng.
And when he saw them, he said unto them, "Go show yourself unto the priest." And it came to pass that as they went, they were cleansed.
Khi ngài thấy họ liền phán rằng, hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy.
And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God.
Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời.
And fell down on his face at his feet and giving him thanks, and he was a Samaritan.
Lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn ngài, và người đó là người Samari.
And Jesus answered said, "Were there not 10 cleansed? But where are the 9?"
Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng, không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu?
There are not found that return to give glory to God save this stranger.
What verse?
18.
Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư?
And he said unto him, "Arise, go thy way, thy faith has made thee whole."
Ngài lại phán rằng, đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi.
Now I just want to spend my entire message focusing on the story.
Tôi muốn dành hết thời gian để nghiên cứu về những cái đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc.
As we know in the Bible, leprosy is a terrible skin disease.
Theo trong kinh thánh chúng ta đã được biết cái bệnh cùi là một bệnh rất là xấu, rất là terrible.
Most of the time there is no cure.
Thường thường thì không có cái gì để chữa bệnh được.
If you had leprosy, you had to leave the area.
Nếu mà mình trong cái thời xưa, nếu mà mình bị bệnh phong cùi thì mình phải đi ra khỏi cái vùng đó.
You were considered unclean.
Và mình được cho là mình là không người được tinh sạch, thanh sạch.
Can you imagine that?
Mình có thể tưởng tượng được như vậy, mình sống trong một cái hoàn cảnh mà bị người ta đuổi ra không?
You couldn't even live with your family.
Mình không được sống chung với gia đình của mình.
You couldn't even go to where your friends are.
Mình cũng không đến nơi mà bạn bè mình để thăm viếng họ.
You could not even worship in church.
Mình cũng không được đến nhà thờ để mà thờ phượng Chúa.
You had to stand far away from everybody.
Mà mình phải đứng xa, thật xa, cách xa mọi người khác.
And if anyone came close, you would yell out, "Unclean, unclean."
Nên nếu mà mình tới gần họ thì người ta sẽ la là, ô, những người này đều bị dơ dáy, những người bệnh tật.
And the only people you could be with are other lepers.
Và chỉ có mình, họ chỉ được gần của những người nào cùng cái bệnh của họ là bị phong cùi.
People who are suffering the same thing as you.
Mọi có người cũng đang giống cái trường hợp giống như mình.
And in this story, the 10 lepers desired healing.
Và trong câu chuyện này, 10 người bệnh phong cùi này họ cái ước vọng của họ là muốn chữa lành, muốn được lành bệnh.
That is like the most important thing in their mind the entire time. They just want to be healed.
Cái điều đó là điều họ chỉ nghĩ đến trên đầu óc của họ là chỉ muốn làm sao được chữa bệnh cho lành.
Interestingly, Jesus did not even tell them that they were healed right away.
Cái điều rất là lạ lùng là Chúa Giêsu không có nói với họ là họ sẽ chữa, họ sẽ lành bệnh được liền.
He just told them to all just go to the priest.
Chúa chỉ biết đi tỏ cùng thầy tế lễ.
He didn't promise anything.
Chúa không có hứa họ cái điều gì hết.
He just told them to go.
Chúa nói họ đi.
But they knew Jesus was a great healer.
Nhưng mà họ biết Chúa là một thầy thuốc đại tài.
So maybe they didn't understand why they had to go to the priest.
Có thể là người ta không hiểu tại sao Chúa biết đi tỏ cùng thầy tế lễ.
But they had enough faith to go.
Nhưng mà họ có cái đức tin để mà họ đi.
And sure enough, along the way going to the priest.
Và trên cái chặng đường đi đến gặp thầy tế lễ đó.
They found out that they all were miraculously healed of the disease.
Rồi trong cái chặng đường mà đi đến thầy tế lễ đó, người ta tìm những người bị phong cùi, thấy là tự nhiên mình bị hết trơn phong cùi ghẻ lửa trong người của mình.
Right, their skin was as pink as a baby.
Cái da của họ hồng như là da của em bé.
Now they can go home.
Bây giờ họ có thể trở về nhà của họ.
Now they can see their families.
Trở về gặp gia đình của họ.
They can visit their friends.
Đi tới gặp thăm bạn bè của mình.
And they can worship God in church.
Và có thể đi đến thờ phượng chung với những người khác.
Yet only one of them, when he saw that he was healed.
Nhưng mà chỉ có một người họ thấy là họ đã được chữa bệnh rồi.
Yeah, a Samaritan.
Là người Samari.
Which in those times was even worse than a dog, according to the Jews.
Trong cái thời đó, người Samari được coi được không được kính trọng và được coi như là những con chó, tại vì họ là người ngoại quốc, họ không phải là người Do Thái.
But he decided to go back and thank Jesus for what he did for him.
Nhưng mà cái người này là quyết định đi trở lại gặp Chúa Giêsu để mà cảm ơn Chúa.
Yet the other 9 just went to the priest and never came back to Jesus.
Còn 9 người kia thì họ đi luôn, không có trở lại nữa.
And Jesus even asked the Samaritan, "Where are your other 9 people?"
Rồi Chúa Giêsu cũng hỏi là người Samari này, còn 9 người kia ở đâu?
Yet the most interesting about this story that I find.
Cái điều rất là thích thú mà tôi thấy rất là hay, tôi thấy trong cái bài học hôm nay.
Is that Jesus told the leper that his faith made him whole.
Chúa nói là cái đức tin của ngươi đã chữa, đã cứu ngươi.
So it makes me think, what does this mean?
Cho nên tôi suy nghĩ, như vậy có nghĩa là như thế nào?
All 10 of these lepers were cleansed of their disease.
Trong cả 10 người phun này được sạch bệnh phun hết.
Yet Jesus said only this one was made whole.
Nhưng mà chỉ có một người mà đi trở lại gặp Chúa, Chúa mới nói là ngươi được cứu.
So as I think about the story,
mình suy gẫm lại cái đoạn kinh thánh hôm nay.
There must be a difference between cleansing.
Phải có một cái khác biệt nào đó được tẩy sạch.
And being made whole.
Và được thánh hóa.
So let's think about what the other 9 lepers the 9 lepers for one moment.
Bây giờ mình sẽ đi trở lại nghĩ về 9 người bị phong cùi kia.
Why didn't they come back to Jesus?
Tại sao họ không đi tới gặp Chúa Giêsu?
Yeah, most likely when they came to the priest.
Có thể là trong cái lúc mà họ đi đến gặp thầy tế lễ.
The priest would pronounce them clean.
Rồi thầy tế lễ có thể nói là các ngươi được sạch hết bệnh phung rồi.
And they could live their normal lives again.
Rồi họ có thể sống một cuộc sống bình thường trở lại như bao nhiêu người khác.
It may be that they are so happy.
Làm cho người ta thật là vui mừng.
To see that they can do what they can live a normal life again.
Làm cho họ suy nghĩ là họ quá sung sướng để trở lại cuộc sống bình thường của họ.
See their family and friends and go to church.
Đi gặp bạn bè, đi gặp trở về thăm nhà và đi thờ phượng, đi nhà thờ.
But they immediately forgot about their past pain as a leper.
Nhưng mà họ quên rằng trong cái quá khứ của họ, họ là người bị phong cùi.
And they also forgot that it was Jesus who cleaned them.
Nhưng mà họ quên một điều nữa, chính Đức Chúa Giêsu là đã tẩy sạch cái bệnh của họ.
So 9 out of 10 people forgot about Jesus even though 10 people were healed.
9 người trong 10 người đó đã quên hẳn sự chữa lành của họ từ Chúa Giêsu.
And when I think of the story, I can see that this story applies to us today.
Và sau khi tôi đọc cái đoạn kinh thánh này, tôi nghĩ lại cái đoạn kinh thánh này có thể áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay.
By the fact that you are all here.
Vì chúng ta đang ở trong nhà thờ này.
It is apparent that all of us, including myself, we desire cleansing.
Làm cho tất cả quý vị ngồi trong ngôi thánh đường hôm nay, ngay cả chính tôi, đều có một ước muốn là được tẩy sạch tội lỗi của mình.
But the question is, do you want to be made whole?
Nhưng mà cái câu hỏi là chúng ta có được thánh hóa hay không?
Now if you think about leprosy,
đi trở lại cái câu chuyện của người phong cùi.
It's a skin disease.
Tức là bệnh ở ngoài da.
It's on the outside.
Ở ngoài da chúng ta có thể thấy được.
So when you compare a leper to a normal person,
Nhưng mà chúng ta có thể so sánh được một người phong cùi và một người bình thường không có bị bệnh.
You can see the difference immediately.
Chúng ta có thể thấy liền lập tức.
But however, if you compare a good person to a bad person,
nhưng mà làm sao chúng ta có thể so sánh hoặc thấy được một người tốt hoặc và một người xấu?
You really can't tell.
Mình không thể nào biết được.
We can't look into their hearts.
Mình không thể nào thấy trong tâm của họ được.
So sadly today there are many people in the church in general.
Thật là đáng buồn, nói về tổng quát, nói về là có những người đi ngày hôm nay mình đi nhà thờ.
That are like the nine lepers.
Giống như chính người phong cùi kia.
I've seen people who bring their children to church.
Có những người đem con cái tới nhà thờ.
Because they want their children to be good kids.
Tại vì họ muốn con cái của họ trở thành những đứa trẻ ngoan.
Nothing wrong with that.
Không có gì là sai hết.
I mean, if a parent comes to me and asks me and John and the rest of the youth leaders to help teach the kids.
Có vài cha mẹ tới hỏi tôi và John và Christy dạy các trẻ các con của họ.
We are more than happy to do that.
Chúng tôi thật là vui mừng để mà dạy các em.
However, if the kid wants to participate more and get more involved in the church.
Nhưng mà các em lại muốn tham gia nhiều trong công việc trong nhà thờ.
In the past, I've seen parents they don't want that.
Nhưng mà trong quá khứ tôi đã thấy có những cha mẹ không thích như vậy.
They just want their kids to have good morals.
Tại muốn họ chỉ muốn con được dạy dỗ một cách đàng hoàng.
And be a little religious. A little religious.
Và nhưng mà rất là về tín ngưỡng thì ít thôi.
I actually read an article in a paper about the same idea.
Tôi cũng được đọc ở trong cuốn sách một cái tạp chí về trường hợp cũng giống như vậy.
This woman she wanted her daughter to marry someone who is Christian.
Có một cái bà này, bà muốn người con gái của bà đi lấy một người chồng có đạo.
But it's a little religious only.
Nhưng mà có đạo chút thôi, không có phải có nhiều.
Not too much.
Không có cần nhiều, không có cả đạo nhiều, nghĩa là có đạo thôi.
She wants him to be able to be religious enough.
Cần có đạo đủ thôi.
To go to church.
Để đi nhà thờ.
And not cheat on her daughter.
Để không có cheat on her daughter, để là không có.
But,
để mà không có lường gạt con của bà.
But not too much that he wants to become a leader in the church and participate in church activities too much.
Nhưng mà bà cũng không muốn cái anh chàng này là phải mà theo đạo một cách là quá ngoan để mà trở thành những người lãnh đạo trong hội thánh.
Now we have to ask ourselves this.
Nhưng mà bây giờ chúng ta tự hỏi chính mình đi.
Are we like those people that I'm telling you about?
Có phải chính chúng ta là giống như những người mà tôi mới kể ra không?
You know, we just want to go to church.
Mình muốn đi nhà thờ.
You know, for 2 hours a week.
Khoảng 2 tiếng đồng hồ một tuần.
Sing some praise songs.
Tới đây hát những thánh ca.
Do some prayer.
Cầu nguyện.
Hear a nice message.
Và nghe những lời giảng rất hay của mục sư.
Then forget about church the rest of the week and do whatever we have to do in our daily
rồi
lives.
Rồi khỏi nhà thờ thì mình quên hết nhà về công việc của Chúa.
I mean, on the outside, these people who are like this.
Ở bên ngoài thì có những người giống như vậy.
They seem like very good Christians.
Trong họ thì thật là những người cơ đốc rất là tốt.
But the difference between the nine lepers and that last single leper.
Nhưng mà cái khác biệt giữa chín người cùi kia và một người cùi kia.
Is that the one leper wanted a relationship with Jesus.
Chỉ có một người cùi được chữa lành rồi, họ muốn có sự liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu.
He didn't want just outside cleansing.
Ông ta không có muốn chỉ có được Chúa Giêsu chữa bệnh ở ngoài của mình thôi.
He knew that he needed help on the inside.
Ông ta cũng muốn biết là ông phải cần cái sự giúp đỡ về đời sống thuộc linh của ông.
That's why he came back.
Như vậy tại cho nên ông đã trở lại gặp Chúa.
The outside is a good start.
Ở cái sự lành ở ngoài là cái bắt đầu tốt.
But that leper knew that the job was not finished.
Nhưng mà cái người phong cùi đã biết là cái công việc của ông cũng chưa có xong, chỉ chữa lành ở ngoài thôi, về thể xác của ông thôi.
He wanted his heart to be right with God.
Ông ta muốn cái tấm lòng của ông đi song song với Chúa Giêsu.
And he knew the only way to do that was to go to Jesus.
Và ông ta biết chỉ có một cách để mà được như vậy thì đi trở lại gặp Chúa.
Because even if you're clean on the outside, it doesn't matter if there's still dirt on the inside.
Bởi vì chúng ta có thể thấy là bề ngoài chúng ta được được sạch sẽ, nhưng mà bên trong có thể bị trong đời sống thuộc linh của chúng ta không được thanh sạch.
Let me finish with a story about my neighbor.
Để tôi kết thúc bằng câu chuyện về người láng giềng của tôi.
I used to live in a neighborhood with this one neighbor.
Trong thời gian tôi được ở gần một người láng giềng.
He had the best lawn in the neighborhood.
Ông ta có một sân cỏ thật là đẹp nhất ở trong cái xóm đó.
It was so green that it would glow even in the summer.
Cỏ nó quá xanh đến nỗi nó có thể tỏa ra màu sáng vào mùa hạ.
And my lawn would have like brown patches all over the place.
Còn cái sân cỏ nhà tôi thì nó vàng.
My dad would yell at me to water the lawn every week.
Ba tôi thì cứ la tôi hoài tại sao không có tưới cỏ.
I would try and try, but I could never get the lawn as pretty as my neighbor.
Tôi cũng có thể cố gắng lắm, tôi cũng tưới thường xuyên nhưng mà không thể nào gặp đẹp như cái cỏ của nhà ông hàng xóm tôi.
And his bushes were so beautiful.
Và những bụi cây của ông thật là đẹp.
He would trim it so carefully.
Ông thật là ông cắt tỉa rất là gọn gàng.
And it would look like animals.
Đôi khi ông tỉa những cái con giống như con súc vật.
Well, my bushes are a mess.
Trong những bụi cây của nhà chúng tôi thì tùm lum la.
My neighbor would even sweep the sidewalk all the time.
Và ông thường xuyên đi ra ngoài đường lại quét sạch cái đường lối đi ở ngoài đường nhà ông nữa.
So even a sidewalk looked better than mine.
Cái đường đi bên nhà ông cũng là sạch sẽ hơn cái nhà tôi.
And he would make sure that the house always painted a nice color.
Rồi nhà ông lúc nào ông cũng phải là sơn lại rất là đẹp trong bề ngoài.
So it stood out as the best house in the neighborhood.
Thành ra nếu mà đi ngang qua cái xóm này thì cái nhà ông là thấy vô rất là đẹp.
And the other neighbors would feel jealous.
Trong những hàng xóm đó họ rất là ganh tị.
They would try but they can't compete with this guy.
Họ cũng cố gắng làm để cho đẹp hơn nhưng mà không thể nào làm đẹp hơn nhà của ông ta.
However, as nice as his house is,
cái nhà của ông ta thật đẹp như vậy.
I was scared to go inside.
Nhưng mà thành ra tôi rất là sợ đi vô nhà ông.
Because every time the neighbor invited my family to dinner,
mỗi lần gia đình ông mời gia đình chúng tôi sang ăn nhà bên nhà ông,
I would try to make excuses with my parents.
Tôi luôn luôn lấy những cái điều để tôi không muốn đi.
Because the inside of the neighbor's house was nothing like the outside.
Nhưng mà bên trong không có cái gì để mà giống như bên ngoài của cái nhà của ông hết.
When I go into my neighbor's house,
khi mà tôi đi vô nhà của ông ta,
there's trash everywhere.
Rác rưới đầy nhà.
The laundry is like piling on top of the machine.
Quần áo dơ thì để chất đầy máy giặt hết.
There's underwear on the doors.
Quần áo đó cũng ở ngoài cửa luôn.
You know, it's dusty on the windows and the shades.
Cửa sổ thì đầy bụi bặm.
And then there seemed to always be like flies everywhere, even in winter.
Rồi còn thấy ruồi chạy đầy nhà nữa, ngay cả mùa đông cũng có ruồi đầy nhà nữa.
The neighbor would cook his food in the morning.
Thì cái người hàng xóm này họ thường thường nấu đồ ăn vào buổi sáng.
And leave it all day.
Và cứ để ra ngoài cả ngày.
No covering.
Không có đậy lại gì hết.
And when I sit on the chairs.
Lúc mà tôi ngồi trên cái ghế nhà của ông ta.
There's always dirt spots.
Luôn luôn có những cái dấu vết dơ.
So I would get a magazine and I had to put it on top of the seat.
Cho nên mỗi lần tôi qua tôi phải lén lấy cái magazine cuốn sách để mà tôi ngồi lên trên cuốn sách đó.
And when I eat dinner at his house,
khi mà tôi ăn tối ở nhà ông ta,
there just seems something weird about the food.
Trong cái đồ ăn nó rất là kỳ cục.
I don't know if it's my imagination, but it tastes kind of weird.
Không biết là tôi tưởng tượng hay là sao nhưng tôi thấy nó kỳ lắm, có mùi vị kỳ lắm.
Even I don't know if this is my imagination, but the air seems dirty.
Không biết là phải tại tôi tưởng tượng hay sao, tôi thấy cái không khí nó cũng không có được sạch nữa.
Like I'm scared to breathe.
Giống như là tôi sợ, tôi không dám thở nữa.
And soon the neighbors all realized this.
Sau khi đó người hàng xóm họ nhận thấy, họ thấy ra được như vậy.
And they would also make excuses not to eat dinner at his house. Make excuses not to eat.
They're making excuses.
Yeah, they don't want to come.
Thành ra họ cũng lấy những cái cớ để mà họ không có ăn tối ở nhà của họ.
And my neighbor, he would not understand why.
Những cái người hàng xóm tôi không hiểu tại sao.
One time he even asked me, David, don't I have the nicest house in the neighborhood?
Có khi là người ta hỏi là, David, có phải nhà của tôi là đẹp lắm không?
I said, yes.
Đẹp, đúng là như vậy.
Then why don't they want to come eat at my house?
Nhưng mà tại sao là không có anh chịu tới nhà tôi để ăn tối?
And I was scared to say anything.
Tôi cũng sợ quá, tôi không dám nói gì hết.
I said, oh, I think my mom's calling me. I gotta go.
Tôi nói là, chắc mẹ tôi gọi tôi về nhà làm gì đó. Thôi, tôi phải đi bây giờ đây.
But the point is, if you want a good house,
nhưng mà cái vấn đề là như thế này, nếu mà mình muốn một cái nhà đẹp,
the inside has to be clean as well as the outside.
Thì bên trong cũng phải sạch sẽ như vậy, như ở bên ngoài.
It's the same thing in our Christian life.
Cũng giống như vậy trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta, cuộc sống cơ đốc giáo của chúng ta.
We need to give God everything.
Chúng ta phải dâng hết cho Chúa mọi việc.
We can't just give him lip service.
Chúng ta không thể nào mà dâng hiến ở bề ngoài thôi.
And go to church a few hours a week.
Mà thờ phượng ở bề ngoài, đi nhà thờ vài tiếng đồng hồ trong một tuần.
And feel satisfied that we did our duty with God.
Rồi nhưng mình về mình thỏa mãn lắm. Vậy là đủ lắm rồi. Tôi đã đi thờ phượng Chúa một tuần hai tiếng là tôi cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
Because Jesus will give you cleansing if you seek it.
Vì Chúa sẽ ban cho chúng ta có sự thanh sạch tẩy quá nếu mà chúng ta tìm Chúa.
But he's asking for you to give him your heart.
Nhưng mà Chúa cũng muốn là mình phải dâng hết tấm lòng của mình cho Chúa.
Because if the inside of your heart is not clean,
nếu mà trong tấm lòng của mình không được thánh quá,
Jesus cannot live there.
Chúa không thể nào ở ngự trong lòng của mình được.
So I ask you today.
Cho nên hôm nay tôi muốn thưa cùng quý ông bà anh chị em.
Will you be like the 9 out of 10?
Quý ông bà anh chị em muốn giống như 9 người phong cùi kia?
Who recommend only cleansing?
Họ chỉ muốn được thanh sạch bệnh của họ.
Or will you be the 1 out of 10 that wants to be completely whole?
Hay là quý ông bà anh chị em muốn được trở thành chỉ một người kia thôi, một người mà chưa đã được thanh sạch và được thánh hóa cái lòng của họ?
God asks not for 10%.
Vì Chúa không có phải là đòi hỏi 10%.
Not even 50%.
Cũng phải là 50%.
90% not even good enough.
90% cũng đối với Chúa cũng chưa có đủ nữa.
But 100%.
Nhưng mà Chúa đòi tấm lòng của chúng ta phải dâng cho Chúa 100%.
I pray that you look into your life.
Tôi xin cầu nguyện buổi sáng hôm nay.
And that you decide that you don't want to be just cleansed.
Để cùng tất cả tôi và cùng ông bà anh chị em để được xin Chúa thánh hóa lòng của mình.
But then you ask Jesus to make you whole.
Chúa tẩy sạch những cái gì dơ bẩn và biến chúng ta thánh hóa lòng của chúng ta.
Let us pray.
Chúng ta xin cúi đầu cầu nguyện.
Our heavenly Father.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương.
We know that we are all sinners.
Chúng con nhận biết là chúng con là những người có tội.
And we thank you for the cleansing that you give us.
Và chúng con biết ơn Chúa vì Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng con.
But we also know that if you do not clean our hearts.
Và chúng con cũng nhận biết rằng nếu mà Chúa không tẩy sạch những tấm lòng dơ bẩn của chúng con.
And make us more like you.
Và để được giống như Ngài.
That we will never be completely clean.
Và chúng con sẽ không bao giờ được tinh sạch cả.
I pray for the Holy Spirit.
Chúng con cầu nguyện xin Đức Thánh Linh.
That you inspire us.
Xin Đức Thánh Linh biến đổi đời sống của chúng con.
To offer our hearts to Jesus.
Để chúng con dâng cả tấm lòng của chúng con cho Chúa.
To make us change.
Và để chúng thay đổi lòng của chúng con.
That we decide not to be like the 9 out of the 10 who chose the world over Jesus.
Để chúng con quyết định là không giống như 9 người phong cùi kia.
But to be like the 1 out of the 10.
Nhưng chúng con chỉ muốn lại giống như một người trong 10 người phong cùi kia.
That chooses to follow Jesus completely.
Và quyết định đi trở lại để dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa.
I pray in Jesus Christ's name.
Chúng con cầu nguyện xin trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.